Phật xin kính mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. We join the palm, we will recite the Buddha's name at the time.
Nam mô
to live. And the young monk asked, how do you live? He said, well, every day I let the sunshine massage my skin, my face. And he said, really? How come I also stand under the sunshine, but I have no happy? And the monk said, because you did not know how to appreciate the sunshine. Let's imagine if today we prepare that the talk will be in this small veranda. And if windy and raining, and what happened? Maybe we are not happy at all. We have to move in, and the space inside is very small, and we cannot squeeze in. So, and the monk said, the sunshine is very fair. No discrimination. It shines everywhere to everyone as long as you know how to appreciate. The main point, the secret of life is appreciation. If you know how to appreciate, your life will be more happy. You can smile easier. You can talk to people easier. Because none of the things that happen to your life, you refuse. Instead of refusing, why don't you learn to appreciate? I remember there was a man who kneeled down in front of Jesus. And he says, dear Jesus, dear Lord, if I don't have what I wish, may you bless me, appreciate what I have. This is a beautiful message. And the monk taught him three things to practice. First, appreciation. Someday we need to appreciate the rain. Because without the rain, trees and the environment cannot grow beautifully. So even the rain or the sunshine, everything is something for us to appreciate. We appreciate even the Zen forest a little bit far. But once a while, it's good for us to come here to enjoy the environment like this. Less technology, less convenient everything. We come to learn how to live with nature like this. Appreciation. And one of my experiences that I practice and make me happy, that I also learn how to appreciate. Because I have lived at the time that we don't have much material life. Don't have enough to eat, not enough to wear, but at least we still have something to put on our body, to keep us warm. Even a potato, a sweet potato, it also helps the time that we're hungry. So learn to appreciate anything you have. You will be more happy than the expectation. You accept, you're happy. You expect, you suffer. Let's say maybe you're not happy at all because your mom or your dad have to bring you here. You want to stay home and go to the park with your dad and with your friends. Why don't you think this is also a park? It's a Zen park. A park of Buddhism. When you go to a regular park, no Buddha for you to revere, no Buddha for you to pay. You don't have a chance to create the merits, the practice. But you come here, you enjoy the park, you spend half an hour to listen to something new, something that makes sense and help for your life. And
Besides you're enjoying, you're also learning something. So the Buddha said there is no waste if we spend time to listen and to learn. When you listen to something, morality and the practical is always cleansing your mind, cleansing your thinking, cleansing your knowledge. It helps you to build up. So appreciation. The second thing, recognize your time. You need to save your time, save your energy, save your life. Do not waste your life. Sometimes, even now I am 39, but sometimes I still wish that I can come back younger so I can do something else for the Buddha. Some of the things I want to do, but I think a little bit late for me to start. And I always appreciate the teachings of the Buddha, so I wish that I can come back younger. I can do something more for Buddhism in the West. So every time when I see a young friend go to temple or listen to Dhamma talk or do something good for others, I always deeply happy in my inside of me. You can see that right now. Society is very disquiet. Can you imagine how many people go to casino, club, and bar every day or every weekend? And how many people know how to spend time to temple, to church, to places where they can learn something for their spiritual life? Not much. So every single time when we see people do something not practical for the spiritual, for the benefits of others, instead of against, why don't we learn to appreciate? You will be happy, others will be happy. I never heard people straight that I don't want this club to open, I don't want this casino to open, but people willing to strike on something else. Save your time, save your energy, and more important, use your time meaningfully. Time here, not only 24 hours a day, but the time of your life, the length of your life. You never know how long you live. You will know when is the due date for a baby, but we cannot tell when is the last day for each of us. So every day may be our last day. Every single minute may be our last minute. Instead of wasting, instead of letting our time meaninglessly, why don't we use it meaningfully? Do you know in Vietnamese we have a term for practice called tu? Tu, very simple spelling. T-U. Tu. But tu is not only you shave your head, wear your brown cassock, your brown robe. Tu means transformation. Fix yourself. Change yourself. Renew yourself. Recharge your battery. You can define the word tu in many ways as you want. Yesterday, I only good, but since I tu, I become better. And since I better, I tu more, I become best. But if you don't know how to tu, from the word bad, you become worse. You know how to tu, you know how to learn, you know how to practice, you happy, happier and happiest. Otherwise, you have the word UN in front of happy, it means unhappy. You tu mean fix. Tu mean fix. Tu mean cultivate.
When I first came, this is my first time to visit this monastery, and I met the abbot, and I asked Thay, when you buy this place, do you have the house already? He said, when I buy this place, when I bought this place, nothing in here, no electric, no houses, nothing, just only the forest. But with his effort, his intent, you see now the place looked beautiful. What did he done? He was too. He fixed. He cultivated. He created. He made it. Something is not possible. You make it possible. That's too. Don't say, well, that's who am I. If you love me, you accept me, yes. But why don't you change to make people happy with you more? People open their heart and accept you already. But how about yourself? Right? They do. That's why they open their heart and accept us. But how about our size? Are we ready to change, to fix, to correct, to cultivate, to transform ourselves, to make ourselves become something for others to appreciate? I used to tell this to my young friends. We all come from nothing, and we will become nothing. But while before we become nothing, let's do something. Let's do something. So before we become nothing, we have left back something for others. You know, when the monks build temple, create places, we never attach to them. Because we know we come here for the sake of others. We do things for benefits, not only the present generation, but also the next generation. We don't attach. If the abbot here, he need to leave, I guarantee you, he will leave this world happily. Because he know that he have done what he need to be done. He will follow the Buddha happily. No attachment. Exactly the same. We have limited of time, so let's use our time meaningful so we can do something for our loved one, especially to show the gratitude to our parents, our ancestors, our previous generations who have done a lot of effort for us. You are the continuation of us. We are the one who go first. We do something. And please try your best to be a good continuation of us. So today, I share with you a story about the secret of happiness. And what is the secret that can make you happy, that can make you smile? Appreciate. Save your time. Save your energy. Use your time meaningful. Because if you know how to use your time, organize your time meaningful since you're young. When you grow up, you conduct your own family, you have your own children, you will know how to organize your family and know how to organize things for your children. Very small example. When you wake up in the morning, make sure you fold your blanket. Folding your blanket a very simple and easy and quick and very fast thing to do. But if you are unable to fold your blanket, what else can you fold? What else can you do? Just a blanket that you used last night. But after you use it, you don't know how to appreciate. You don't know how to make your bed the place where you sleep for a few hours. The bed is the place help you to rest. Deep and nice. We cannot organize that place. What else? Where else can we organize? No matter you are PhD, a master degree, whatever degree you have. But do you know you don't have a degree to clean up your room? And no else, not other degree that you may have. Because that is your place, your room. We can look at your room and tell what kind of person you are. I don't mean you only, but you here include me. The word you here is include all of us, include myself, include everyone. You know, there was a young monk. One day he came to his master and he said, "Master, I think I'm learned well enough, so I can I learn well enough, and I want to go out to help others." He said, "Okay, tomorrow you come back and talk." So next day he come back to see his master, and the master asked, "When you come here to see me, where did you leave your shoes?" He forgot. He did not pay attention where he left his shoes. "You are not ready for, so go back tomorrow, come back." Tomorrow come back, because it's raining, so he used an umbrella. He come back to see his master, and he now he pay attention very careful where he left his shoe. But when he stepped in, the master said, "Where did you left your umbrella?" He did not pay attention to umbrella. That small story that reminds us sometimes we forgot to focus, to pay attention to small things around us, like the shoes, the umbrella, your bed, your blanket, your pillow, small thing like that. We say, "Oh, I don't want to do this small thing. I want to do big thing." Small thing unable to do, how can big thing appear? So the secret of life is appreciation, save your time, use your time meaningfully. If you know how to do that, from a small happiness, you increase your happiness greater and greater each day. And that is the benefit of Tu. When people, you see people say, "Oh, Tu, so one day you can fun." It means, "Oh, one day I can fly, I can walk on water, I can walk on fire." No, that's not the meaning of Thanh Phật, become Buddha. Become Buddha means every single minute of your life, you know how to use it meaningfully. You awake all day long. When people insist you to do something wrong, you awake right away. Is that the right thing to do? Before you do something, I should say before we do something, reflect carefully. Whether it benefit for myself, for others, that is something we can follow. Benefit only for us, but not for others, is not a good idea. So thank you for your listening. Thank you for your time. And I hope that you do enjoy your time in this beautiful Zen forest. Thank you.
Kính thưa đại chúng, hôm nay quý vị có khỏe không?
Khỏe.
Sáng giờ quên hỏi thăm. Hôm nay chúng ta được cơ hội đến thiền tự Hương Hải nhân ngày lễ Quốc khánh Canada. Thì khi đến đây thì có hỏi thăm thầy trụ trì, thì thầy có nói rằng khi thầy mua chỗ này thì hoàn toàn là một khu rừng, không có nhà cửa, không có điện nước gì hết. Và thầy về đây, thầy đã cùng Phật tử để rất nhiều thời gian, tâm lực để có được một cái cơ sở khang trang mát mẻ như ngày hôm nay, và được chúng ta được cơ hội ngồi như thế này. Từ đó chúng ta mới thấy rằng lời Đức Phật dạy rất đúng, là tất cả do tâm tạo, nhất thiết duy tâm tạo. Tâm mình muốn là nó sẽ được. Hôm trước Pháp Hòa đi giảng ở Windsor, chùa Phổ Minh, thì ở trên cái nắp của cái ly nước nó có bốn cái chữ tàu là tâm tưởng sự thành. Tâm mình tưởng đến thì sự việc nó sẽ thành. Ở đây là một khu rừng mà nếu chúng ta dọn dẹp, cắt xén, đào xới, làm tất cả công việc khai hoang thì tự nhiên chỗ này thành một cái nơi khang trang và mát. Tâm thức của chúng ta cũng như thế. Chúng ta cũng là một đám rừng mịt mù ở trong lòng của mình. Nếu không có khai khẩn, nếu không có đào, không có khoét, không có dọn dẹp, gai góc, thì trong lòng chúng ta cũng là sao? Cũng cả một khu rừng tối tăm mà nhà Phật gọi là vô minh. Bởi vì vô minh thì giống như rừng rậm, mà khi vô minh mà được quét từ từ rồi á, thì ánh sáng bắt đầu nó lé lên. Cái đó nó căn cứ ở đâu? Do cái tâm lực của mình. Do cái tâm lực. Tại vì tâm lực là cái lực của tâm, mà từ cái lực của tâm nó đưa đẩy, nó thúc đẩy, nó là sức mạnh để cho sức lực nó có mặt. Nếu chúng ta làm việc gì mà chúng ta chỉ làm bằng sức lực mà thiếu cái tâm lực thì sự việc sẽ thành nhưng mà không có hoàn tất, và có thể chúng ta không có dẻo dai mà chúng ta dễ bị kiệt lực. Cho nên quý vị thấy không? Lực là tiếng Anh nó dịch là energy. Nhưng mà muốn làm bất cứ cái gì, việc đầu tiên cần có đó là tâm lực. Mà nói theo Phật là gì? Là gì? Phật lực, đạo lực. Người tu phải có Phật lực, phải có đạo lực, phải có tâm lực. Rồi ba cái này nó gom lại để cho chúng ta có một cái sức lực chúng ta làm. Đây nè, cất cái này cũng cần sức lực chứ. Nhưng mà sức lực nó sẽ có mặt nếu chúng ta có tâm lực. Ngày hôm nay chúng ta ngồi đây là chúng ta ngồi bằng cái đạo tình, ngồi bằng cái đạo tâm, để chúng ta có được cái đạo tràng. Đạo tràng mà có là nhờ chúng ta có đạo tâm, đạo tình. Đạo tâm, đạo tình không có thì sao đạo tràng nó có? Mà người mà tâm lực, Phật lực, họ trí lực, nguyện lực, nguyện lực nữa không có thì sức lực nó bê tắc. Cho nên giờ này mà mình có được cái cơ sở như này thì tốt quá. Do cái tâm của thầy. Hồi xưa có cái câu: học hải vô nhai, chí do cần. Thiên không hữu lộ, thanh thiên thanh hữu lộ, chí vi thê. Học hải vô nhai, cần thị ngạn. Cái câu Pháp Hòa nhớ cho đúng là: học hải vô nhai, cần thị ngạn, thanh không hữu lộ, chí vi thê. Học hải tức là cái biển học mênh mông, nhưng mà siêng năng thì sẽ tới bờ. Trời xanh có lối, trên trời xanh này có lối đi. Nếu mình có chí thì cái chí nguyện của mình là cái thang để mình leo lên. Học hải vô nhai, cần thị ngạn, thanh không hữu lộ, chí vi thê. Chí ở tiếng Anh dịch là a good intent. Mình có cái intent thì việc nó sẽ có mặt. Cần và siêng năng, diligent, siêng năng thì sẽ có, siêng năng thì có. Cho nên cái sự tu hành là tự tâm mình phát, tự tự tâm mình tu. Còn người xung quanh là gì? Trợ duyên, trợ lực. Mình phải tự lực. Nãy giờ mình nói nhiều lực quá ha. Phật lực, tự lực là mình, tha lực là người khác. Mình nương thầy để tu, đó là tha, nhờ tha lực của thầy. Nhưng mà mình phải tự lực, nỗ lực thì mình mới có được cái kết quả. Còn thầy có ngồi kế bên mà mình cứ gục lên gục xuống hoài thì lâu lâu thầy dện cho cây mình tỉnh được mấy phút rồi cái mình ngủ tiếp. Thành thử ra mình phải tự mình phát tâm. Cho nên nhà Phật á, dùng cái từ là phát tâm. Tại sao phải phó mà không phát? Cho nên mình phải thêm chữ nữa nha. Ai mà có mà không phát á, thì nhà Phật có cái cách để làm là khuyến phát. Tổ Thật Hiền, ngài Thật Hiền, ngài có cái câu, ngài có cái bài văn gọi là khuyến phát tâm Bồ Đề. Tại sao tâm Bồ Đề mà phải khuyến? Ai cũng có mà tại sao giờ phải khuyến? Bởi vì có mà không khuyến là không phát. Giống như mình có tiền mà không ai tới xin cái không cho. Ít khi nào mình thấy người ta khổ mà tự động. Nhưng mà mình thấy người ta khổ mà mình tự động móc tiền ra mình cho, đó là cái cảnh khổ đó, đó là cái cảnh nó khuyến cái tâm từ bi mình nó có mặt. Cho nên cái tại sao mà nhà Phật đó mình phải tạo hình tượng Phật, hình này hình kia. Tại vì con mắt mình nó hay nhìn, mà nó hay nhìn tầm bậy. Giờ thay vì mình ham nhìn thì nhà Phật cũng có một cách giúp cho mình nhìn. Nhìn mà tịnh được cái nhãn. Nhãn là con mắt. Nhưng mà nếu mình chỉ biết nhìn bằng nhục nhãn thôi là con mắt thịt á. Nhục nhãn là con mắt thịt. Mà nhục nhãn mà nhìn nhiều thì thành nhãn nhục. Nhãn nhục là nấu xong bổ lượng, ăn thì cũng tốt nhưng mà ăn nhiều nó nóng. Nhục nhãn là nhãn nhục. Mà mình từ cái nhục nhãn đó mình nhìn Phật, hồi cái tâm mình lắng xuống rồi, cái hồn mình nó lắng xuống, thì hồi đó mình nhìn bằng bất tịnh, bây giờ mình nhìn tịnh cái có thiền nhãn. Cũng con mắt đó, nhưng mà giờ nhìn nó có cái chiều sâu chút, cái thiền nhãn. Chiều cao chút nữa gì? Pháp nhãn. Rồi xa nữa là gì? Huệ nhãn. Rồi tới bờ tới bến là gì? Tuệ nhãn. Nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, rồi Phật nhãn, năm nhãn. Mà mình cứ nhan nhãn. Nhan nhãn là nhìn cũng chơi chơi. Thấy Phật, Phật vậy chứ biết gì đâu. Họ có đi chùa không? Tuần nào cũng đi. Họ đi làm gì? Đi ngồi mà hướng mát. Thầy giảng tôi đạo à. Tôi đạo, hỏi đạo gì? Đạo gốc. Ra đống cây ngồi. Đạo gốc. Hỏi đạo gì nữa không? Tôi đạo vòng á. Hỏi đạo vòng là sao? Đi vòng vòng. Đạo vòng, đạo gốc. Thưa đại chúng là, cho nên mình mới thấy tất cả chúng ta Phật xác định cho mình biết là mình có cái đó. Nhưng mà tại vì không có phát, không có khuyến thì mình không có phát. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Thí dụ như vậy, trong tất cả chúng ta ai cũng có cái bản chất của lịch sự. Nhưng mà thử thí dụ như mới vừa gặp người đó, mình lịch sự mình chào nha. Nhưng mà lâu ngày mình biết người đó rồi á, mà tự nhiên gặp mình người đó không chào, ít khi nào mình chào trước. Nó mắc gì phải chào nữa. Nó không chào tôi thôi chứ. Phải không? Tức là hễ mà cái người kia chào mình mới chào lại. Mình cũng phát vậy, mà phát xong rồi sao? Phát chút thôi là tại mới lần đập sơ giao. Sơ giao thì mình chào, mà lâu ngày thâm giao khỏi chào. Nó thâm giao quá khỏi chào. Mà nếu mà thâm giao là mình bắt buộc người ta phải chào trước. Có nhiều khi người ta không chào mình không có chào lại. Tại sao mình không phát cái đó trước đi? Ai mình cũng chào. Người đó quen cũng chào, không quen cũng chào. Chào mình trước cũng được, không chào mình chào lại. Quý vị biết có nhiều khi trong cuộc sống nó không có đơn giản như mình nghĩ. Cuộc sống này á, ngày chỉ có 24 tiếng à. Mà nếu mà suy cho cùng, nghĩ cho tận, nó phức tạp. Nội cái ăn, cái mặc, cái tiếp chuyện hàng ngày đủ thứ đó. Sơ sơ chút cũng giận,
Ví dụ như cả bàn ngồi ăn mà mình mời người này người kia mà quên mời người kia, cái người đó cũng giận, cũng cái ăn thôi mà cũng có cái giận trong đó. Rồi gặp nhau mà không chào cũng giận. Ở Việt Nam mà mời nhậu mà tới hoài mà không đem mồi cũng giận. Dễ giận. Ở dưới quê mà lâu lâu cứ mấy ông là cứ rủ nhau nhậu đó mà. Bữa nay tôi hùng xị nha, anh hùng mồi, gói đậu phộng cũng được. Nhưng mà coi như không có xã giao vậy cái mất bạn. Thành thử ra không phải đơn giản. Ngay cả người tu rồi cũng có thoát đâu. Phật tử tới thường cũng phải ra chào hỏi, nhiều khi buồn ngủ hay mệt gì cũng ra nhắn răng cười cho Phật tử vui. Quý vị thấy không, vì chúng ta còn sống trong cuộc đời của đối đãi. Mình không phải là người tuyệt giao, không phải là người không cần. Tròn sống trong đời là còn đó. Ngày xưa có một vị thái tử. Ngày xưa có một vị thái tử tên là Sư Tử Vương. Sư Tử Vương có nghĩa là vua, là chúa của các loài sư tử. Vị thái tử tên là Sư Tử Vương này là con của vua A Xà Thế. Quý vị biết vua A Xà Thế phải không? Thì vua A Xà Thế có một người sau này ông cũng quy Phật, ông hướng về Phật, và cả gia đình ông cũng vậy. Thì có một hôm, cái vị vua này, vị thái tử này đến gặp con qua xà thế, đến gặp Đức Phật. Và ông hỏi Đức Phật một vài câu hỏi. Thì khi quý vị nghe mấy câu hỏi này thì quý vị sẽ thấy rằng nó đơn giản quá. Thì từ đó mà cho chúng ta thấy rằng dù là vua, dù là một cái vị quan chức hay là một thái tử, thì những cái điều mà quan tâm trong cuộc sống này và cũng sống như mình thôi, cũng cần những cái nhu cầu như mình, mà chẳng qua là họ giàu hơn thì họ ăn sang hơn thôi. Chứ còn ăn thì cũng ăn ngày ba cử giống mình vậy. Nhưng mà thái tử ăn sáng thì cao lương mỹ vị, còn mình không có, cho nên mình khoái, khoái ăn sang, là sáng ăn khoai. Mình không được cho nên mình khoái, khoái ăn được sang, mà ngày nào cũng củ khoai. Trời, hồi nhỏ ở Việt Nam ta nghèo quá, ta ăn khoai ta phải kiếm chữ để lỗi lần ăn cái cho làm sao cho nó ngon, nuốt cho nó dễ. Khoái ăn sáng, sáng ăn khoai. Thì thái tử mới đưa lên vài câu hỏi hỏi Phật. Hôm nay nhân đọc trong kinh, Pháp Hòa thấy vài câu hỏi này, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng. Đây là cái lời hỏi của thái tử. Nhưng mà thái tử hỏi không phải để riêng cho thái tử. Hỏi cho ai nữa? Hỏi cho tất cả chúng ta. Bởi vì chúng ta cũng đều mong mỏi và muốn biết những cái việc này. Cũng giống như Pháp Hòa hay ví dụ, ví dụ như bây giờ mình dạy con mình, mình muốn biết con mình biết cái này là cái gì, mình hay hỏi sao? Cái này là gì ta? Thì con mình nó nói sao, cái này là cái tách, cái ly gì đó, phải không? Ở chùa thì thỉnh thoảng Phật tử cho trái cây Việt Nam. Thì mỗi lần mà các chú mà ăn trái cây Việt Nam thì Pháp Hòa hay hỏi, trái đó trái gì biết không? Chú nói dạ chôm chôm hay là mãng cầu gì đó, ví dụ vậy. Tại vì ở đây thì nho, táo, cam thì thường, nhưng mà trái cây Việt Nam thì hiếm. Lâu lâu có ăn thì Pháp Hòa muốn cho các chú phải biết cái tên của cái trái đó. Phải nhớ, thì lúc nào ăn cái trái cây đó Pháp Hòa đều hỏi biết cái trái đó là trái gì không, hay là món ăn Phật tử mang lên cúng dường hỏi biết món đó là món gì không. Thì ở đây cũng vậy, thái tử cũng thao thức và biết rằng tất cả chúng ta cũng thao thức. Cho nên thường thường hỏi xong thì Đức Thế Tôn mới nói quý lắm, hay lắm, nay ông có lòng khéo hỏi, tôi sẽ vì các ông mà nói, thôi ông khéo lắng nghe. Các ông thành thật hỏi thì đây tôi thành thật nói. Các vị phải thành thật nghe. Quý vị phải, nếu hỏi hết lòng thì tôi sẽ hết lòng nói, mà quý vị phải hết lòng nghe. Thí dụ vậy, thì đây là câu hỏi của Thái Tử. Thái Tử hỏi: thế nào được của giàu? Vô cảm hỏi liền chuyện giàu có. Cũng giống mình vậy đó. Ví dụ như là mình đi làm ăn á, quỳ xuống Phật cái xin Phật cho con mua mai bán đất. Thế nào được của giàu? Đồ dùng không tổn giảm. Muốn dùng mà không muốn tổn giảm. Cũng giống mình ha. Ông giàu vậy đó, kho đụng tràn đầy vậy mà cũng muốn xài mà không tổn giảm. Đời đời sanh chỗ nào, thành tựu oai đức lớn. Thế nào được đại lực, chúng ma chẳng hại được. Oai thế thường siêu thắng, duy nguyện thế tôn dạy. Thế nào được thành tựu thiên nhãn và thiên nhĩ. Thế nào biết rõ được các tâm của chúng sanh. Thế nào được tịnh độ và pháp chúng viên mãn. Được tùy thân viên quang, đấng trọn đức sinh dạy. Thế nào chỗ sanh ra, tâm bồ đề chẳng hư, nhẫn đến không mộng mơ, cũng vẫn không quên mất. Thế nào đại mâu ni, xin đại chúng kính yêu, nhiếp thủ tất cả pháp, duy nguyện thế tôn dạy. Đó là cái lời kệ mà thái tử sư tử vương hỏi Thế Tôn. Và Thế Tôn đáp: chẳng ganh được của giàu. Ông muốn giàu không? Ông đừng ganh với người khác. Bây giờ giàu đây nó có hai cách giàu. Giàu của, giàu cái tâm. Có nhiều khi á, người ta giàu cái của rồi, nhưng mà người ta không bằng lòng cái của, mà người ta thấy ai có bằng hoặc hơn là người ta ganh. Ở đời á, người nào nhà thấp hơn mình thì mình khinh, bằng mình á, thì mình ghét, hơn mình là mình ganh. Đó là cái tâm của chúng sanh. Quý vị thấy không? Thí dụ như cái người nào mà nghèo hơn mình khinh thường, đừng chơi gì kia nọ đó. Dĩ nhiên không phải ai cũng vậy. Có những người học Phật hoặc có tu tập hay là có được cái đạo đức sẵn ở trong lòng á, thì không có cái tâm đó. Nhưng mà phần lớn của chúng sanh là sao? Nhỏ thấp bé hơn mình, nghèo khổ hơn mình thì mình khinh. Hễ mà bằng mình thì mình ghét, mà hơn mình thì mình ganh. Như vậy thì đối với đạo Phật á, dù có của như thế nào đi nữa mà tâm hồn như vậy thì vẫn là nghèo. Tại vì sao? Chỉ nghèo giàu được cái của mà không giàu được cái tâm. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta là người nghèo mà tâm chúng ta không ganh thì chúng ta là người giàu vô hạn. Tại sao? Không phải chỉ đời này mà vô lượng kiếp về sau mình không bị cái tâm ganh đó nó trầm luôn mình đau khổ. Cho nên mình giàu á, giàu cái tâm á, nó nhiều đời nhiều kiếp hơn giàu cái của. Mà cái của chưa chắc à. Nước trôi, lửa cháy, trộm cướp, nhà nước tịch thu, con phá, phải không? Tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, thân quy tứ đại bổn giai không. Tài của là tài sản của mình là của năm nhà, đâu phải của mình. Pháp Hòa nói ví dụ ha, mình qua đây lúc mà dân tị nạn mình qua là hai bàn tay trắng, nhưng mà nhờ hai bàn tay trắng cho nên mình làm lên nó đen. Rồi mình làm lên cái mình có của, cái mình mua tủ sắt gì mình cất mình để gì đó, mình đi làm cái ăn trộm mới để ý. Ngày mà sáng mấy giờ mình đi, chiều mấy giờ mình về, cái bữa nọ nó vô nó bưng nguyên cái tủ đó, cái mình về cái mình mất hết. Đó, rõ ràng là tài thuộc ngũ gia. Nếu không là nước trôi, lửa cháy, trộm cướp thì vua lấy hay là con phá. Cho nên cái đó chưa chắc. Cái tài sản mình có được chưa chắc, nhưng mà cái tài sản mà không ganh tị ở trong lòng mình ai lấy được? Cái tài sản đó càng tu thì nó càng nhiều càng lớn ra. Càng xài cái tài sản đó bao nhiêu thì nó lại nhiều bấy nhiêu. Cho nên Đức Phật nói: chẳng ganh được của giàu. Bây giờ mình không có của, mình không có giàu thì thôi mình giàu cái khác. giàu cái không gian. Có cái ông đó, ông ở trong hàng xóm mà ông nghèo nhất xóm, trong gia đình nó mấy chục nhà mà nhà nào cũng giàu, có mình ông nghèo à. Mà ông không ganh dai hết, ông gặp người nào cũng vui vẻ, ông chào thì người ta mới nói anh là người nghèo nhất xóm này mà sao anh không ganh dai hết trơn vậy. Ông nói ganh chi cho lỗ, tôi không ganh với ai, nhà nào cũng giàu hết, cho nên nhà nào tôi cũng kết giao, không lẽ không cho tôi được chén cơm sao? 50 nhà là tôi ăn 30 ngày, cũng còn dư 20 ngày. Cho nên ganh chi, không ganh mà cũng cần lấy của làm chi nữa. Nhà tôi trống trơn vậy mà tôi muốn gì, không để nhà giàu đó không cho tôi được ly nước, không cho tôi được cái chén, không cho tôi được đôi đũa, không cho tôi được chén cơm sao? Cho tôi không ganh. Mà tôi giàu mà giàu không giữ của, có của mà không cần giữ là tại vì những người kia giữ giùm. Câu thứ hai Phật trả lời: chẳng sang đồ dùng tăng. Chẳng sang là gì? Là tham. Chữ sang là sang tham. Đừng có sang tham thì cái của mình dùng nó tăng trưởng. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ á, mình sang tham, mình có thể mình trộm cướp gì đó hay mình lấy của gì đó, nhưng mà nếu một ngày nào đó người ta phát giác ra cũng bị mất hết. Trên không tham đồ dùng tăng. Đồ dùng tăng là giống như ông này nè, giống như cái ông nghèo nãy đó, ông không tham của ai, ông không cần ăn cắp ăn trộm của ai, nhưng mà ông muốn dùng lúc nào thì cũng có. Mùa đông có người cho ông cái áo mùa đông mặc, mùa hè người ta cho ông cái quạt, thí dụ vậy đó, hay là cho ông cái áo khoác mát, vân vân. Cho chẳng sang đồ dùng tham. Ở trong cái nghi thức mông sơn thí thực á, ở đây quý vị có tụng cái mông sơn thí thực đó không? Thì trong đó có cái câu mà mỗi lần mình đi cúng cho cô hồn, mình nói với cô hồn như thế này nè: thần chú gia trì tịnh pháp thực, phổ thí hà sa chúng cô hồn, nguyện giai bảo mãn xả sang tham, tốc thoát u minh sanh tịnh độ, quy y tam bảo phát bồ đề, cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, công đức vô biên tận vị lai, nhất thiết cô hồn đồng pháp thực. Mình đem cái chén cơm chén cháo đó mình tới cúng cô hồn, mình nói với cô hồn nè: thức ăn này là thức ăn có chú nguyện là cam lồ pháp thực, thần chú gia trì tịnh pháp thực, phổ thí là cho rộng, hàng xa tức là dư số các sông ngàn các chúng cô hồn, nguyện cho các vị no đủ mà bỏ cái sang tham. Khi nào quý vị thấy đủ mà quý vị bỏ được cái sang tham thì quý vị liền tức khắc bỏ được cái chỗ tối tâm mà sanh về tịnh độ, tóc thoát u minh sanh tịnh độ. Pháp Hòa nói ví dụ giờ cái tâm của mình nó có cái tâm tham ở trong, đi tới nhà ai cũng dòm ngó, cho nên cái mắt mình nó bận rộn, cái lòng của mình nó cũng bận rộn lắm, nó bận rộn con dòm ngó còn có ai để ý mình không, cho nên ngay cái giờ phút đó là mình u tối, tại vì mình sống mà không có thoải mái, con mắt mình bận rộn, cái tâm hồn mình bận rộn mà cái tay chân mình nó thoải mái. Nhưng mà bây giờ mình không có cái tâm đó ra, mình vô nhà người ta mình ngồi mình tỉnh queo à. Cho nên ngay cái giờ phút mình an tịnh mà không bị cái vật chất nó làm động cái lòng tham mình đó thì sao? Mình ở tịnh độ chứ gì đâu. Độ là cõi nước, tịnh là lắng sạch. Ở cái chỗ cõi nước lắng sạch là cái tâm mình không u tối, cái tâm u tối là cái tâm dùng khó, muốn coi chỗ này chỗ kia để cái gì, coi cửa nẻo làm sao, thí dụ vậy. Cho nên mình không có thoải mái, mà lỡ ai hỏi một hai câu hỏi gì mà thì vô ta hỏi: ủa hồi nãy anh đi vô đây bằng cửa nào? Cái mình sẽ chết rồi, không biết ổng có nghi ngờ gì mà ổng hỏi tôi hỏi cửa nào ta, phải không? Thành thử cái người mình có một chút tì gì đó vết gì đó thì ai đụng vô cái nó đau đau. Tóc thoát u minh sanh tịnh độ, quý vị mà phát tâm quy y tam bảo, quy y tam bảo phát bồ đề, cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, rốt ráo quý vị sẽ thành được đạo vô thượng. Công đức vô biên tận vị lai, công đức này vô cùng vô cực, sẽ đi về cả cái tương lai. Mình nói với cô hồn vậy đó, chỉ cần quý vị ăn cái này no đủ vô là được rồi. có nhiều hưởng nhiều, đừng có sang tham thì quý vị ở tịnh độ gì đó. Sở dĩ quý vị ở địa ngục hoài là tại vì quý vị chưa xả được cái sang tham. Cho nên khi mình cúng cô hồn là mình nói với cô hồn vậy đó, rồi lát nữa mình ra cái bàn cô hồn mình đánh khánh, mình nói nhữ đẳng cô hồn chúng, này các vị cô hồn, nhữ đẳng cô hồn chúng, ngã kim thí nhữ cúng, này các vị cô hồn, nay tôi cúng thí cho quý vị. Ngã kim, ngã kim là tôi nay, thí nhữ cúng, cúng thí cho các vị. Thử thực biến thập phương, một cái thức ăn này biến ra mười phương, nhất thiết cô hồn cậu cho tất cả cô hồn, đừng có dâm. Tại sao họ thành ngã quỷ? Là vì họ tham. Họ tham họ mới đọa lạc làm rồi ngã quỷ. Cho nên suốt cái bài cúng cô hồn á, Trung Quy nói hồi rồi cũng chỉ cho các vị đó, giải đi cái nghiệp tham để các vị thoát được cái cảnh ngạ quỷ. Chữ ngạ là gì? Ngạ là đói, quỷ là con quỷ. Ngạ quỷ nghĩa là quỷ đói, tiếng Anh đã dịch là hungry ghost. Mình nói với cô hồn vậy đó, các vị đừng có tham nữa. Quý vị thấy được cái quả khổ ở trong cảnh tham chưa? Khiêm hạ thành tôn quý. Cái người mà có khiêm hạ thì cái người đã thành ra tôn quý. Ai tôn ai quý mình? Ai tôn ai quý? Người xung quanh. Tại vì mình cứ đem cái tâm cung kính với tất cả mọi người, cho nên nhà Phật mới dùng cái từ là khiêm cung hay là cung kính. Chữ cung là mình công, mình kính người ta mình phải công người mình xá, phải không? Cung kính mà, cho mình cung kính vậy đó. Mà cái người mà có cung kính là trang nghiêm tự thân. Ngày hôm qua Hòa nói cái bài đó ở trên Toronto. Người mà chỉ có được một cái đạo, một cái đẹp của cái tâm cung kính là một trong bốn cái đức để mà trang nghiêm tự thân là phải cung kính, khiêm hạ. Phật Hòa nhớ có cái bài cầu nguyện, quý vị nhớ bốn câu này: cho con biết khiêm hạ, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Mình có thể học mấy câu đó để mình học thuộc lòng những câu đó để mà nó trang nghiêm con người mình. Xin tâm con khiêm hạ, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Khiêm cung thành tôn quý, người xung quanh tôn quý mình, tôn trọng và quý mến mình là tôn quý. Chẳng những người ta quý mình mà ta trọng mình nữa, ta tôn kính mình, vì mình có cái tâm khiêm cung. Quý vị nhớ Trung Hoa đó, các vị vua bẩm bệ hạ, mà vua mà không có đàng hoàng là chúng thần sẽ hạ bệ. Cho nên hạ bệ, mình làm bệ hạ mà người ta hạ bệ mình cũng dễ lắm. Nhưng mà khi mình cung kính ai á là mình phải cung kính thật. Có nhiều khi mình cúi sâu mà đá xa, giả bộ cung kính trước mặt người ta vậy mà sau lưng đá. Cho nên hồi đó các vị hay đọc cúi sâu đá xa, cho khi mình tâm cung kính là mình thật lòng. Oai đức thường tự tại, hằng thí món ăn ngon. Cái thường người ta có cái oai đức. Cái oai là sao, cái đức là sao? Cái oai đây nói cái gì? Cái oai này là cái uy, mà cái uy này không phải là cái chức vụ của mình, mà do cái nét đẹp của mình nó có cái oai nghi. Cái đi, cái đứng, cái hành xử của mình là cái oai nghi. Cho nên trong luật Sa Di á, có cái câu như thế này định nghĩa hai chữ oai nghi: có oai khá sợ, có nghi khá kính. Người có cái uy nghiêm, tự nhiên mình nhìn mình có cái sợ, nhưng mà không có ghét mà kính, tại vì người đó có uy nghi rất đẹp. có oai khá sợ, có nghi khá kính. Còn mình bây giờ á, mình thì không có oai mà mình thường mượn oai. Mượn oai người này, mượn oai người kia để mình làm anh chị bự. Kẻ sợ khiến an ổn. Người nào mà hay sợ, mình giúp cho người ta được an ổn đi, thì ma không có hại mình. Chữ ma này là gì? Ma này nó có bốn thứ: phiền não ma, ngủ ấm ma, tử ma, thiên ma. Chữ ma là nói tắt, nói cho đủ là ma ra. Người Trung Hoa dịch chữ ma ra là gì? Người Trung Hoa dịch chữ ma ra là đoạt mệnh, là đại chướng. Đoạt mệnh là sao? Nó đoạt đi, nó cướp đoạt đi cái thân mạng của mình. Nó làm chướng ngại mình cùng cực. Pháp Hòa nói ví dụ, ví dụ thôi. Ví dụ thiền tự tổ chức một cái khóa thiền, mình đăng ký đi tu rồi, nhưng mà giờ tự nhiên mình thấy trên báo nó đăng là đi tàu chơi rẻ lắm, thì bắt đầu mình mới nói thiền thì lúc nào cũng thiền, mình lên thuyền mình thiền cũng được. Trời, con thiên ma nó hay lắm. Thiên ma đó, thiên ma là gì? Thiên ma là con ma mà ma trời, nó hơn con ma phàm phu mình nhiều. Mà ma trời này thì sao? Nó lanh lắm, nó nói hay lắm, chỗ nào chẳng là thiền, đâu phải vô rừng mới thiền, lên thuyền cũng thiền, đi cruise rẻ, ăn sang mà lên đó thiền luôn. Thiền ở ngoài đó, thiền rừng, mình đi thiền biển. Còn ma nó nói đủ thứ. Thiên ma, ví dụ vậy đó. Ví dụ như bây giờ người nào mà đi xuất gia rồi, cái thì mai mốt thì mình muốn lập ma ở ngoài kia nó réo réo mình, nó cũng nói, nó nói tu đâu cần cạo đầu, tu đâu cần mặc áo, mình để tóc mình làm cư sĩ, mình làm ra tiền, mình về mình hổ thầy còn hơn. Nghe cũng có lý. Nó nói ở trong chùa chi, rồi đi với thầy rồi ăn trong chùa không không tốt, tổn phước chứ, ra ngoài đi làm có tiền cúng thầy hơn. Đừng có nghe con ma đó. Con ma đó là thiên ma. Nó nói tu cũng chết, không tu cũng chết, thấy không? Mà tu chết khổ hơn, chết kiểu hàn mặc tử. Hàn là lạnh, mặc là im lặng, tử là chết. Chết vừa lạnh vừa không ai biết nữa. Tử ma nói trời ơi, sao mà người ta ngoài đời ta cũng có vợ có con, chết có người bưng lư hương đưa đám, mình tu và mình làm cho chúng sanh, biết nữa mình chết ai bưng lư hương đây. Sợ chết, tử ma. Thì con ma đó nó chướng mình, nó đoạt lấy cái giới thân huệ mạng của mình, đó là tứ ma. Cho bây giờ người nào mà sợ đó, chúng ta phải khuyên người ta đừng có sợ. Thì chẳng hạn như người ta nói tu thiền điên, phải nói cho người ta mình thiền trật nó mới điên, cho thiền đúng đâu có điên. Có gì sợ? Nói tôi niệm Phật hoài không biết nữa có về tịnh độ không? Niệm Phật về tịnh độ, anh niệm cái khác nó lòi. Niệm là nhớ, hằng ngày anh nhớ Phật, đừng có lo. Phải không? Anh không được thượng phẩm thượng sanh, ít nhất anh cũng hạ phẩm hạ sanh. Lo chi chuyện đó, cũ phẩm liên qua lần mà. Rồi anh hạ phẩm hạ sanh á, anh là cái sen búp, anh về cõi cực lạc á, hằng ngày anh được nghe Phật thuyết pháp, anh được thánh chúng hộ trì, từ từ anh nhảy lên, từ hạ phẩm anh lên hạ phẩm trung sanh, từ từ anh lên, anh update. Đừng có lo. Giống như mình nói trời ơi tôi dữ dằn quá mà vô chùa biết ta chịu không, không vô dữ hơn. Cứ việc vô trong này, từ từ rồi cái môi trường cực lạc này nó chuyển mình. Tu là chuyển mà. Hồi xưa mình có cái tâm nghi, ai vô chùa mình cũng nghi hết á. Không biết bữa nay anh ảnh vô chùa làm gì đây, thầy coi chừng ảnh. Mình cũng nghi. Người ta đã bước vô tới đây rồi, dù người ta thật sự có tâm xấu đi, thí dụ vậy, nhưng mà từ từ. Họ vô đây họ nghi ngờ mình gì đó, họ vô đây họ điều tra. Nhưng mà họ thấy mình có làm gì ngoài cái tu đâu, từ từ họ cũng tu theo. Cho nên quý vị yên tâm cái chuyện đó. Không tu sẽ khổ. Có tu, tu ít, tu nhiều, tu cao, tu gì cũng có cơ hội kết quả hết. Còn không tu thì mình không có kết quả. Cho nên ở đây á, người nào sợ, mình nói cho người ta đừng có sợ. Nếu tôi tụng kinh tôi hay ngủ gục quá, kệ ráng tụng đi chị. Chị ngồi chị gục lên gục xuống, nhưng mà cái thân chị nó ngồi được, chị cũng tịnh được cái thân rồi. Mặc dù chị có gục nhưng mà chị cũng còn thiện chí, chị ngồi chị gục trước Phật. Còn hơn chị gục trên giường, gục trên giường vẫn tốt quá. Đó. Quý vị thấy tu chưa? Tu đâu có khó. Cho nên cái biện tài của cái người người mà Phật dạy gọi là có cái tứ biện tài đó là vậy đó. Từ biện tài, pháp biện tài. Tức là mình giúp cho người ta tu mà trong mọi hoàn cảnh khó khăn của người ta. Nói thầy ơi, con ngồi thiền con tê chân quá. Không sao, ngồi tê chân đổi kiểu ngồi. Ngồi dưới đất không được, ngồi ghế. Ráng ngồi cho được, mai mốt làm Phật ngồi. Ngồi thiền không được, thiền đi. Đi thiền. Cho nên rồi á, bây giờ bên quý vị thấy á, miếng điện á, người ta có một cách ngồi là xả hai cái chân trước luôn. Tại có những người cái đùi to quá họ co không được, thì cho họ ngồi hai cái chân nó vẹt ra ngoài. Cái quan trọng là tâm thiền. Còn cách ngồi cũng cần có, nhưng mà nếu vì hoàn cảnh bệnh tật hay sức khỏe người ta, mình cho người ta cái cách ngồi du di. Cái quan trọng là tâm. Có nhiều khi mình ngồi rất đẹp, ngồi chéo hai chân rồi nha, nhưng mà có ngồi mà không có thiền. Ta kêu ngồi thiền mà thật ra mình có ngồi mà không thiền, vì cái tâm mình nó loạn. Nhưng mà so ra ngồi như vậy vẫn còn hơn không có ngồi. Bị ngồi có nó tịnh được cái thân, dù tâm chưa tịnh nhưng mà thân cũng đã tịnh, thiện chí có. Rồi không nói tầm bậy tầm bạ, khẩu tịnh. Cho nên một thời ngồi thiền là tam nghiệp thanh tịnh. Một thời ngồi niệm Phật, tam nghiệp thanh tịnh. Một thời ngồi tụng kinh, tam nghiệp thanh tịnh. Mà tam nghiệp thanh tịnh rồi, đóng quá gì, thế nào cũng đi Tây Phương. Hồi xưa người ta có cái bài kệ quét đất chùa đó: siêng năng quét đất Phật, cây tuệ nảy mầm sinh. Rồi ta nói câu đó là gì? Ba nghiệp thường thanh tịnh, cùng Phật chơi Tây Phương. Tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Kẻ sợ khiến an ổn. Hết giờ chưa? 5 phút nữa. Do đây được đại lực, oai thế thường siêu thắng. Thí đèn cảm thiên nhãn. Bây giờ nói cái câu hỏi, ông hỏi thiên thủ thiên nhãn đây. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Pháp Hòa kể để chúng nghe câu chuyện gọi là thiên thủ thiên nhãn. Thì một hôm á, có một người sư đệ hỏi một vị sư huynh. Nói sư huynh, em nghe trong kinh nói á, là Quan Âm Bồ Tát có ngàn tay ngàn mắt. Vậy thì trong ngàn con mắt đó, con mắt nào là con mắt thật? Ý ông hỏi là in thousand of eyes, which one is the main eye? Hỏi vậy đó. Trong thiên thủ thiên nhãn của Quan Âm, con mắt nào con mắt thật? Thì thay vì trả lời ông sư đệ, ông sư huynh không trả lời, ông hỏi lại. Ông nói tôi ví dụ sư đệ đang ngủ ở trên giường, ngủ mê ngủ say, mà cái gối nó rớt dưới đất, mắt đệ vẫn nhắm mà tay đệ vẫn bốc trúng cái gối kéo lên giường. Vậy thì con mắt nào kéo cái gối lên? Cái thì ông sư đệ ông la lên: ô, em hiểu rồi, em hiểu rồi, con mắt ở khắp thân. Thì ông sư huynh ông nói không nói như vậy được, phải nói là toàn thân đều là mắt. Nghĩa là sao? Có nghĩa là cái, thí dụ đi, bây giờ cái tai của mình, nó là cái tai là hành động. Nhưng nếu cái tai này á, nếu cái tai này á, nó không có thấy, Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, mình đang đi trên đường ban đêm, lỡ đụng một gốc cây thật đau, đâu có thấy cái gì đâu, nhưng mà cái tay này á, nó biết liền cái chỗ đau ở đâu thì nó đưa cái tay tới nó dò liền. Như vậy thì trên tay này không có mắt, nhưng mà nó vẫn có mắt. Vì người chúng ta có ứng dụng như vậy, con mắt nó không phải nằm ở đâu mà nó nằm trong toàn thân mình. Ý muốn nói nếu chúng ta biết sống, từng giây phút nào cũng có thể biến hiện ngàn tay ngàn mặt. Tại sao lúc ngủ đó, ngủ say rớt cái gối, dù không mở mắt nhìn xem cái gối ở đâu mà vẫn lấy cái gối lên được, mắt ngủ khò. Vậy thì toàn thân đều là mắt. Thì thiên thủ thiên nhãn ở đây có nghĩa là chúng ta thường cho người ta một cái ánh sáng. Nếu mà nói về nhân quả Phật dạy đó, tu á, là cho người ta cái ánh sáng. Ánh sáng gì? Ánh sáng của hiểu biết. Nhiều khi thầy á, đâu có nói nhiều với mình đâu, thầy chỉ khai thị mình câu à. Ví dụ như có ba người đệ tử tới thăm, ông thầy hỏi đạo hữu tới đây lần nào chưa, nói dạ con lần đầu tiên tới, vậy mời uống trà. Rồi còn qua đạo hữu uống trà tới đây lần nào chưa, nói dạ con tới cũng được vài lần, nói dạ mời uống trà. Hỏi đạo hữu tới đây lần nào chưa, nói trời con tới đây hoài mà, mời uống trà. Ba ông mới tới thì tới vài lần, tới nhiều lần cũng mời uống trà. Tự nhiên họ hiểu đâu, cái quan trọng là cái gì? Uống trà. Còn cái chuyện tới bao nhiêu lần quan trọng, nhưng mà khai thị. Cho nên chữ khai là mở, chữ thị là chỉ, nó cho rõ cho mình biết. Tôi khai thị cho người chết thì mình phải khai thị, đừng đợi chết mới khai thị, sống cũng cần khai thị. Cho người nào mình khai thị cho người ta hiểu á, là mình có thiên thủ thiên nhãn. Tại sao? Tại vì mình biết lúc nào cần khai thị, lúc nào đừng nên khai thị. Chẳng hạn như người ta đang giận quá trời quá đất mà cứ đem Phật Pháp lại nói mà nói không đúng bài đúng bản thì không có được. Cho nên tùy lúc mà mình nói cho người ta hiểu, nhưng mà không phải lúc nào cũng nói được. Cho nên á, trong nhà Phật có một cái từ, nếu mình nói không đúng thời đúng lúc á, là mình phi thời. Thí dụ thuyết pháp mà nói người ta không có đúng cái thời điểm mà mình cần nói, là thuyết pháp là thuyết pháp phi thời. Thuyết pháp phi thời. Ví dụ như bây giờ mình vô nhà thương thăm bệnh, người ta mời mình vô để hộ niệm cho Phật tử đó sắp mất vậy, mà ta bệnh hoạn, ta nằm hai ba người trong cái phòng đó vậy, đem chuông đem mỏ đem trống vô đánh ào ào vậy, hỏi thổ tụng hiệu niệm cho họ giảng sanh, người kia chưa giảng sanh mà mấy người xung quanh nó giảng hết trơn. Đâu có phải vậy. Mình vô nhà thương mình tụng thì mình niệm Phật nhỏ nhỏ, mình hộ niệm cho ta chứ không cần chuông mỏ chi hết. Mình vô mình sùng trong đó rồi nó làm đúng bài bản. Cái đó không phải vậy. Trên thiên thủ thiên nhãn là vậy đó. Thiên nhãn là tượng trưng cho cái hiểu, thủ là tượng trưng cho hành động. Hiểu đúng lúc, hành động mới đúng lúc. Cúng nhạc thành thiên nhĩ. Hồi nãy thiên thủ thiên nhãn, giờ tới thiên nhĩ. Thiên nhĩ là sao? Có con mắt nghe xa, đó là hạnh của Quan Âm đó, lắng nghe. Tịnh nguyện được tịnh độ, sanh cõi tịnh tâm tịnh. Cho nên mình có tịnh nguyện. Cái tịnh nguyện là cái nguyện trong sạch của mình, thì khi mình mất đi mình cũng nói được cái tịnh độ. Tịnh nguyện là tịnh độ. Nhẫn lực pháp chúng thành. Cái nhẫn ngày hôm qua của họ có nói đó, thấy không? Nhẫn là quý báu tự xưa nay, học đạo cần nên chí nhẫn hoài. Đời đạo ráng tu gìn chữ nhẫn. Người đời cũng phải nhẫn mà người đạo cũng phải nhẫn. Nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ oan gia tùng thử tận. Mình mà nhẫn được cái thân, nhẫn được cái miệng, nhẫn được cái ý, thì những cái trái chủ oan gia từ đây nó sẽ tận.
nhiều 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 thiên tai vạn sự nhất thời thứ. Mình làm lợi ích cho người, xả được tất cả, thì cùng một lúc muôn tai ngàn họa nó đều từ đó mà nó hết. Mặt thần tiên tùng thử đắc, im lặng, quả vị của thần tiên từ đây mà được. Đâu phải nói rỉ rả, nói cả ngày mà tốt đâu. Có những lúc cần im lặng như chánh pháp, có những lúc cần nói thì nói như chánh pháp, nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Đức Phật có dạy, ông này ông hỏi Thái tử Sư Tử Vương hỏi là thế nào chỗ sanh ra tâm Bồ Đề chẳng hư, sanh ra ở đâu mà để đừng có hư cái tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là cái tâm giác ngộ, tâm sáng của mình. Đức Phật nói dạy người phát đại tâm thì chẳng hư tâm Bồ Đề. Người ta tâm còn chưa có hỷ xả, mình nói cho người ta phát tâm hỷ xả đi, đừng có thêm dầu thêm muối để cho ta phiền não thế. Mình phải nói sao cho ta xả được viên quang khắp chiếu, do du hành xứ nào trong thành ấp tụ lạc. Chữ thành ấp tụ lạc là bốn chỗ. Thành đó là đô thị, thành thị. Còn cái ấp là cái chỗ ở của dân cư nhỏ nhỏ. Tụ lạc tức là cái nhóm họp để ở, thành ấp tụ lạc. Quý vị có nhớ cái bài hát mà anh ơi đô thành ở đây em sống không quen không? Nhớ không? Nhớ cái bài không? Đưa nhau lên tại gì? Tàu về quê ta sống vui hơn. Hồi đêm hôm có Pháp Hoài ngồi đọc cái bài kinh này, tới cái chỗ thành ấp tụ lạc cái tự nhiên mà nhớ cái bài đô thành không có quen, cái Pháp Hoài cũng nảy ra mấy câu hát cho đại chúng nghe. Anh ơi đô thành ở đây ta sống bon chen, đưa nhau về thiền môn ta thấy vui hơn. Về đây mình bước thông dong, về đây mình sống an vui, về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn. Và đêm hôm đọc cái kinh này rồi cái tự nhiên tới cái chữ thành ấp tụ lạc, cái mà nhớ cái bài hát đó, rồi cái mà lấy cái viết mà sửa vài chữ trong này. Anh ơi đô thành ở đây ta sống bon chen, ta đưa nhau về thiền môn ta thấy vui hơn. Về đây mình bước thông dong, về đây mình sống an vui, về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn. Tại vì biết sao? Nó buồn miên viễn rồi khỏi buồn. Chữ buồn, chữ vui ở đây là tại vì mình nghĩ lúc nào mà chỗ nào nhộn nhịp mình cho là vui. Nhưng mà thật sự đây mới là vui. Tại sao biết không? Nó làm cho cái tâm mình tĩnh lặng, không buồn cũng không vui. Cái vui đó bình lặng, vui này là vui miên viễn. Còn cái vui ngoài kia, chỗ nhạc, chỗ hát đó, cái vui đó tạm, tiếng, hai tiếng, bốn tiếng, năm tiếng là sao? Hết. Mà cái vui đó phải bỏ tiền ra mua, phải không? Phải bỏ tiền, còn đây là gì? Free, đồ chùa mà. Thôi thì Pháp Hoài xin thăm đại chúng sáng hôm nay và có vài lời chia sẻ với đại chúng qua một cái đoạn kinh do Thái tử Sư Tử Vương hỏi Đức Phật, và Đức Phật đã vì thương trả lời. Quý vị thấy Đức Phật nói những bài kinh rất cao như là Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Niết Bàn, vân vân. Nhưng những câu hỏi đơn giản như thế này Đức Phật vẫn vận lòng từ bi mà nói. Đọc những bài kinh này thì Đức mình mới thấy thương Phật. Không phải Đức Phật chỉ nói ô ông là Thái tử mà sao hỏi những chuyện tầm thường như vậy. Không, cái này nó rất thường, vì đây là những cái điều mong mỏi của chúng sanh. Không phải người ta tới hỏi đạo mình, ta phải hỏi cái cao mình mới đáp, phải không? Mà tất cả khi đã có tâm Bồ Đề rồi thì phương tiện nào mình cũng độ được hết. Thì xin đọc qua bài kinh này thì đại chúng thấy những câu hỏi đơn giản, nhưng khi nói ra thì mình mới thấy chúng ta cũng còn vướng vấp ở trong này ít nhiều. Thì qua bài kinh này chúng ta cũng học hỏi để áp dụng, để ứng dụng trong cuộc sống tu hành của chúng ta. Con xin cảm ơn, tri ơn Thượng Tọa đã chịu khó ngồi để hộ niệm cho chúng con. Và cũng xin tất cả quý vị, cũng cảm ơn tất cả quý vị ngày hôm nay đã để thì giờ đến thăm và chịu khó ngồi nghe Pháp Hòa chia sẻ. Mong tất cả quý vị có một ngày an vui. Và bây giờ xin cùng hồi hướng A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bái bạch chư tôn đức. Kính thưa thầy chủ trì Thiền tự Hương Hải Thích Thông Trí. Kính thưa đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa. Thật là một nhân duyên lành. Hôm nay tròn đủ duyên lành thầy đã về đây ban cho chúng con lời đạo từ pháp nhũ. Thật là phước duyên lớn cho chúng hội đạo tràng thêm an lạc. Để rồi từ đó chúng con chuyên tâm huân tấn trên bước đường tu học để phụng sự Tam Bảo. Thay mặt ban tổ chức và quý thiền nam tín nữ phát Bồ Đề Tâm hùng phước cúng dường, giúp cho tổ chức làm Phật sự hôm nay được tròn viên mãn. Là người học tu để tự sửa mình, chúng con cảm ơn thầy đã cho chúng con hiểu thêm được Phật pháp vi diệu của chân tâm. Tất cả chúng con trong đạo tràng hôm nay cảm nhận được hạt giống Bồ Đề mà Phật pháp là dòng cam lồ thầy đã tưới mát cho chúng con, cõi lòng vi diệu đó, từ bi của thầy cho đạo tràng hôm nay thêm nguồn tâm an lạc. Lòng từ bi của thầy, chúng con sẽ cố gắng học theo hạnh và nguyện của thầy, để trên bước đường tu học của chúng con được nương vào thầy mà huân tập tinh tấn. Trước khi hết lời, chúng con kính chúc thầy và các chú pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Chúng con xin cảm niệm công đức của chư tôn đức, nhất là thầy Thượng Tọa Thích Thông Trí đã cho chúng con một mượt đạo tràng của thiền tự để Phật tử, đồng hương Phật tử về đây được nghe pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thay mặt ban tổ chức, với nhân duyên thù thắng của người con Phật, chúng con xin cảm ơn đến quý đồng hương Phật tử xa gần đã không quản ngại đường xá xa xôi và đã bỏ nhiều thì giờ quý báu của quý vị đến tại thiền tự Hương Hải hôm nay để nghe pháp. Sự hiện hữu của quý vị hôm nay là niềm khích lệ lớn cho ban tổ chức chúng con làm Phật sự mai sau. Một lần nữa, từ tận đáy lòng, ban tổ chức chúng con xin cảm ơn đến quý vị đã phát Bồ Đề Tâm đến đây để trợ duyên và nghe pháp. Nếu có điều chi sơ sót, kính xin quý đồng hương Phật tử niệm tình hoan hỷ cho. Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, phước trí nhị nghiêm, Bồ Đề Tâm tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây chúng con xin quý đồng hương Phật tử đồng trang nghiêm đứng lên để chúng ta cung thỉnh chư tôn đức hồi quy.